Sách Daniel chương 5 câu 1 đến câu 30.
Vua Ben-sát-sa mở tiệc lớn khoản đãi 1000 đại thần. Trước mặt những người này vua uống rượu. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Vua Ben-sát-sa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. Vua lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi vua ngỏ lời với các nhà thông thái Babylon rằng, phàm ai đọc nổi hàng chữ ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặt cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, người ấy sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Lúc đó, tất cả các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng đọc được hàng chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho vua hiểu. Bấy giờ vua Ben-sát-sa hết sức bàng hoàng, mặt vua biến sắc. Các đại thần cũng hốt hoảng. Nghe tiếng nói của vua và các đại thần, hoàng thái hậu đi vào phòng tiệc, bà lên tiếng nói, thánh thượng vạn tuế, xin thánh thượng đừng để cho tâm trí ra bàng hoàng, đừng để dung nhan ngài phải biến sắc. Trong vương quốc của ngài có một nhân vật mang nơi mình thần khí của các bậc thần thánh. Dưới thời phụ vương của ngài, người ta gặp thấy nơi nhân vật ấy sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan, sánh được với sự khôn ngoan của các thần. Phụ vương của ngài là Nabucodonosor đã đặt ông ấy đứng đầu các thầy phù thủy, pháp sư, chiêm tinh và thầy bói. Bởi vì nơi ông ấy, tức là ông Daniel mà phụ vương đã đặt tên là Ben-tơ-sát-sa, người ta gặp thấy thần khí siêu phàm, trí thức, hiểu biết, tài giải mộng, tài cắt nghĩa điều bí nhiệm, tài tháo gỡ khó khăn, nên xin cho gọi ông ấy đến, ông ấy sẽ giải thích được.
Bấy giờ, ông Daniel được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng, ngươi có phải là Daniel, một người trong nhóm Giu-đa khi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không? Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Người ta đã dẫn các nhà thông thái và pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta, nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa. Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.
Bấy giờ ông Daniel lên tiếng nói trước mặt vua, tâu đức vua, lộc vua ban xin giữ lại cho ngài, quà vua tặng xin dành cho người khác, nhưng hàng chữ kia thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. Thiên Chúa là đấng tối cao đã ban cho Nabucodonosor phụ vương ngài vương quốc với chức cao quyền trọng, vinh dự và oai phong. Chính vì chức cao quyền trọng Thiên Chúa ban cho phụ vương mà mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều run rẩy kính sợ trước mặt phụ vương. Người bắt ai phải chết hay cho ai được sống là tùy ý, người nâng ai lên hay hạ ai xuống cũng tùy ý. Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự. Người đã bị đuổi không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò. Mình mẩy ướt đẫm xương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa đấng tối cao là đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tùy ý. Còn Ngài Tâu Đức Vua bên sát xa, Ngài là con của phụ vương, dầu đã biết tất cả những điều trên, Ngài vẫn không chịu hạ mình xuống. Trái lại, Ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao, ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt Ngài. Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống, cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc vàng, đồng sắt, gỗ và đá, là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài, Ngài lại chẳng tôn vinh. Vì thế Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia, đây là những chữ đã được viết ra, Mene, Mene, Tơ Ken, Pắc Xin, và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm, Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại Ngài. Tơ Ken có nghĩa là cân, Ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ. Peret có nghĩa là phân chia, vương quốc của Ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Medi và Ba Tư.
Bấy giờ, vua bên sát xa truyền mặc cẩm bào đỏ thẫm cho ông Daniel, đeo vòng vàng vào cổ ông và tuyên bố rằng, trong vương quốc, ông là nhân vật thứ ba. Ngay đêm ấy, bên sát xa, vua dân Can Đê bị giết chết.